Bây giờ cái thứ ba, tâm niệm chỉ. Tâm niệm chỉ tức là quán tâm vô thường đó. Phải biết tâm thọ khổ là họ không khổ không lạc. Thế nào là tâm? Tâm ấy vô thường, từ nhân duyên sanh, sanh diệt không dừng, tương tự như có, bởi vì điên đảo cho nó là một. Kỳ thật xưa nay không, nay có, đã có trở lại không, thế nên vô thường. Quán biết tâm là không. Thế nào là không? Từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảm, thấy biết được. Do sự muốn thấy hòa hợp với các nhân duyên ấy, sanh ra cái biết của mắt. Như hạt châu, nhật ái, có châu, có mặt trời và bổi. Các duyên hòa hợp sanh ra lửa, tìm tình nhân duyên một, không thể thấy lửa, nhưng hợp các duyên lại thì có lửa. Cái biết của mắt cũng thế, không phải ở trong con mắt, không phải ở ngoài cảm, cũng không phải ở giữa chừng con mắt và cảm, không có chỗ ở mà cũng không phải là không. Đây tôi chỉ cho quý vị quán về cái tâm của mình. Tâm, bây giờ nói tới tâm thì phải hiểu tâm là cái gì. Tâm là cái biết cảm thọ, biết vui, cảm thọ biết khổ, cảm thọ biết không khổ không vui. Cái biết khổ, biết vui vân vân đó là tâm, phải không? Như vậy thì tâm ấy là vô thường, từ nhân duyên sanh, sanh diệt không dừng, tương tự như có, bởi vì điên đảo cho nó là một. Kỳ thật xưa không, nay có, đã có trở lại không, thế nên vô thường. Chúng ta có cái bệnh là cho cái cảm giác nó là thật, khổ là thật khổ, vui là thật vui. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta sợ khổ, chúng ta thích vui, phải không? Như vậy cái vui đó nó có thật hay không? Cái khổ nó có thật hay không? Nếu cái cảm giác khổ là thật á, thì chắc nó khổ suốt đời, phải không? Cảm giác vui là thật á, thì nó phải vui suốt đời. Nhưng mà nó tùy duyên, có cái gì xúc chạm tới thì chúng ta thấy nó là vui, hoặc chúng ta thấy nó là khổ. Như vậy thì cái duyên từ cảnh, tức là từ sáu trần, nó tiếp xúc với thân chúng ta, có cảm giác vui, có cảm giác khổ, thì cái vui khổ đó là duyên hợp thì có, duyên ly tán thì không. Có thiệt ở đâu? Như vậy thì cái vui cái khổ nó không thiệt. Tâm biết vui khổ nó là không thiệt, tùy duyên mà có, tùy duyên mà hết mà mất. Mà cái tùy duyên có tùy duyên mất là thiệt không? Vậy mà ai cũng ngỡ rằng nó thiệt, bởi ngỡ rằng cái vui thiệt cho nên đi tìm vui. Người ta cứ đuổi theo cái vui, ngỡ rằng được những cái vui đó là hạnh phúc, nhưng mà sự thật nó là cái vô thường. Cái niệm vui, biết vui chỉ là tạm bợ, không có lâu bền, vì nó là tùy duyên. Bây giờ tôi nói thí dụ, nếu mà chúng ta là cái người thích đi xem hát, thì khi thích xem hát, khi được tới rạp xem hát thì lúc đó vui hay khổ? Vui. Nhưng mà rồi xem tới mãn đi về thì lúc đó vui hay khổ? Như vậy thì cái vui đó nó không có còn hoài, nó chỉ có là khi đủ duyên nó có, ra khỏi cái rạp hát thì nó khổ trở lại như thường. Như vậy thì có cái gì thiệt vui đâu. Như vậy thì từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta xúc chạm những cái gì vui đó thì vui một chút thôi rồi nó qua, qua là hết. Như vậy thì có thiệt ở đâu mà cầu, mà ham. Vậy mà có nhiều người ham ghiền thôi, phải không? nó sai ghiền. Như vậy đó là tại vì họ cứ ngỡ nó là thực, chứ nó có thực cái đâu. Nên chúng ta quán tất cả cái vui chỉ là tạm bợ, là vô thường, chứ nó không có thiệt. Vì đợi có duyên nó mới có vui, không có duyên thì nó không vui, thì cái vui đó là vô thường, không thiệt. Đó là một pháp quán. Bây giờ phải quán nó là không, cái tâm vui khổ nó là không. Thế nào là không? Từ nhân duyên sanh nên có, có mắt, có cảm thấy biết được. Như vậy thì gần nhất là như nhìn bình hoa. Bình hoa thì ở ngoài có bình hoa, rồi ở trong này có con mắt. Từ con mắt đối chiếu với bình hoa, thấy bình hoa. Mà thấy bình hoa thì có cái thức theo đó phân biệt bình hoa này đẹp, bình hoa này xấu. Nếu bình hoa đẹp thì mình sao? Vui. Còn nếu bình hoa xấu cái không ưa, ghét, khổ. Như vậy thì cái vui khi nhìn thấy bình hoa đó tự nó có, hay đợi tới hai ba điều kiện? Một là điều kiện ở cảnh có bình hoa, hai là điều kiện có con mắt, rồi tới cái thứ ba mới biết vui, mới thích. Thì như vậy cái vui mà có khi nhìn thấy bình hoa thì cái vui đó là phải đủ duyên nó mới có, chứ nó không có thiệt. Đủ duyên thì nó hiện, không có duyên thì nó mất. Thì cái vui đó thiệt hay không thiệt? Nó không thiệt, mà ai cũng tưởng nó là thiệt, phải không? Bữa nay đi xem cái đó vui, thiệt là vui, thiệt là vui, cho cái vui là thiệt, phải không? Mà sự thật không có cái vui thật. Như vậy thì quá rõ ràng để cho chúng ta đừng có lầm. Cho nên ở đây mới chia ra từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảm thấy biết được. Do sự muốn thấy hòa hợp với nhân duyên ấy, sanh ra cái biết của mắt. Đây ví dụ như có cái hạt châu nhật ái, bây giờ mình gọi là cái kiến lấy lửa đó. Có cái kiến lấy lửa, rồi kế đó có cái gì nữa? Có bổi, rồi có mặt trời, ánh nắng mặt trời. Ba cái hòa hợp thì bổi ở dưới cái kiến nó sẽ cháy, phải không? Người ta lấy lửa là như vậy, thì cái bổi ở dưới nó sẽ cháy. Thì như vậy trên kia có mặt trời, dưới này có cái kiến, dưới cái kiến có bổi, ba cái hòa hợp thì có lửa. Thì như vậy lửa đó là thiệt không? Đợi duyên mới có thì đâu có thiệt. Thì cũng như vậy, cái vui cái khổ nó đến với chúng ta là đủ duyên nó có, không duyên thì nó không có. Như vậy thì cái biết vui biết khổ là thực có hay là không thực có? Nó là không, bản chất nó không. Đợi duyên mới có thì đâu có thiệt. Như vậy để thấy rằng cái vui khổ là vô thường, cái vui khổ là không thiệt. Như vậy thấy rõ như vậy thì chúng ta không có lầm để mà khao khát được cái vui hay là chán sợ cái khổ. Cái vui cái khổ là hai cái đều không thiệt đó. Cho nên ở đây mới dẫn lời Phật dạy. Thế nên Phật dạy: tâm như huyễn như hóa, tâm hiện tại quán tâm quá khứ, hoặc khổ hoặc vui, không khổ không vui, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Tâm có dục, tâm không dục cũng như thế, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Quán nội tâm, ngoại tâm, cả nội ngoại tâm cũng như thế, mỗi mỗi đều khác, mỗi mỗi tự diệt. Đây là lời trong kinh Phật dẫn để cho chúng ta thấy. Phật nói rằng cái tâm mà chúng ta nói tâm khổ tâm vui đó, cái tâm đó nó là như huyễn như quá chứ không có thiệt. Bởi sao? Nếu tâm hiện tại quá, tâm quá khứ hoặc khổ hoặc vui, không khổ không vui, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Như khi sáng chúng ta gặp cái cảnh gì, hoặc là vui hoặc là khổ, cái tâm nhận vui, cái tâm biết khổ đó bây giờ qua rồi, chúng ta ngồi lại xét, à sớm mai mình được vui, sớm mai mình bị khổ vân vân, thì mình nhớ lại thì cái tâm đó còn không? Nó đã mất hết rồi. Cái vui khi sáng cũng mất, cái khổ khi sáng cũng mất. Nếu còn chỉ là những cái dư âm thừa thôi, chứ còn cái thực tế nó đã qua rồi. Như vậy thì cái tâm trước, tâm sau nó không có thật, nó luôn luôn là đổi thay điều khác. Bởi vậy cho nên mỗi tâm nó tự diệt. Như vậy thì tâm nó tự diệt thì cái tâm có cái lòng ham muốn hay là tâm không ham muốn, mỗi tâm nó cũng khác nhau, nó tự diệt. Thì quán tâm mình nó tự sanh tự diệt, quán tâm người cũng tự sanh tự diệt, nó không có thật thì chúng ta không có chấp tâm. Nhưng mà hiện tại quý Phật tử có chấp tâm không? Cái chấp tâm nó có hai ba cách chấp. Khi mà quý Phật tử nghĩ ai làm cho mình vui thì đó là cái người dễ thương hay dễ ghét. Còn ai làm cho mình khổ là người dễ thương hay dễ ghét. Nếu người dễ thương thì nhớ ơn họ mãi, người dễ ghét thì thù giận họ mãi, phải không? Như vậy thì cái vui và cái khổ nó đã qua mất rồi, mà ôm cái tâm nhớ ơn thù ghét thì như vậy đó là chúng ta giữ cái tâm vui khổ còn mãi. Mà cái sự thật thì nó đã qua, mà chúng ta cứ ôm ấp trong này là giữ cái đã qua. Mà cái đã qua giữ lại thì còn có chân lý nữa không? Nó mất rồi, thôi qua cứ cho nó qua. Mọi việc qua rồi tốt hết, không có gì phải bận trong lòng. Thì như vậy có dễ tu không? Còn này qua rồi cứ nhớ rồi những cái những cái dư vị nó còn lại đó, nó cứ âm ỉ trong lòng mình hoài, thì đó là cái khổ, phải không? Nhớ cái vui cái rồi đoài. Thí dụ như tới nhà ai đó người ta cho ăn cái món gì ngon vừa với cái khẩu vị của mình, thích quá, rồi cái về nhà lâu lâu cái nhớ, cái đó ngon quá, phải không? Mà nhớ ngon quá cái sao? Cái thèm đó, nhớ ngon cái thèm cái muốn đi tìm. Như vậy đó thì vì cái nhớ đó mà mới có thèm muốn. Còn nếu ai làm cái gì cho mình giận thì giận cái mình ghét người đó, mà lâu lâu gặp lại người đó thì sao? Thấy cái mặt dễ ghét quá, phải không? Cái mặt dễ ghét đó là cái thừa nó còn chứa trong này, chứ sự thật cái ghét mà lúc đầu đó đã mất hết rồi, nó đâu có thiệt. Như vậy thì chúng ta cứ cố giữ những cái bóng, chứ nó không phải cái thật, thì cố giữ cho nó là thật mà nó đã qua mất hết rồi. Vì giữ nhiều cái bóng đó đó rồi nó kết lại thành cái nghiệp, cho nên thương người đó nhiều kết lại thành cái nghiệp ái, giận người đó nhiều thì kết thành cái nghiệp quán. Thì có ái có quán cho nên đi thì cái đó nó dẫn đi tìm ai? Tìm người mình thương, tìm người mình ghét trả thù, tìm người thương để đến, tìm người ghét trả thù, đó dẫn mình đi sanh tử không dừng. Còn giờ những cái đó qua rồi cho nó qua, không có bận gì hết, biết đó là đồ giả, qua rồi mất, cái bóng thôi, chấp chứa làm gì? Thì nếu quý vị không chấp chứa những cái thương cái ghét trong lòng á, thì quý vị thấy có thảnh thơi không? Bây giờ quý vị khổ mà nhăn mặt nhíu mày tại sao? Tại chứa ở trong lòng này, ai lỡ nói những cái lời gì nặng chạm tự ái mình cứ nhớ đời đời, cứ ôm cái câu đó giữ trong này, phải không? Cho đó là thiệt. Mà từ cái giữ đó cho nên rồi mỗi khi mà nó hiện ra, cái bóng nó hiện lại, nhớ lại cái mặt mày sao nhăn nhó bực bội. Mà nếu chứa thì 100 cái hận thù ở trong lòng mình á, thì người đó cả ngày sao? Ngày quạo đèo, phải không? Ai cũng không dám nhìn hết á, vì chứa cái đó, chứa cái bực bội thì lúc nào nhớ tới thì cũng bực bội. Bực bội thì đâu có vui. Còn tất cả cái gì chúng ta biết nó là hư giả, không có thiệt, qua rồi mất. Còn còn lại là cái bóng, Nếu nó hiện ra thì chúng ta đuổi nó đi, không có chứa, thì tự nhiên chúng ta sẽ hết khổ. Mà như vậy quý vị dễ tu và khó tu? Hiểu được vậy thì chúng ta mới dễ tu. Cho nên quán cái tâm của mình, cái tâm vui, tâm khổ là cái vô thường, cái hư giả không có thiệt. Đừng chấp nó, mà đừng chấp nó thì chúng ta dễ tu, chúng ta tu một cách an lạc tự tại. Còn nếu mà ai cố giữ cái đó thì người đó khổ suốt đời, đời này khổ, đời sau khổ. Đó là cái nhân trầm luân. Như vậy thì quý vị nghĩ người tu phải làm sao? Phải làm sao đây? Tức là phải chừa bỏ những cái tích lũy bóng dáng đó, phải không? Loại nó ra. Ai có lỡ chửi mình hôm qua, nhớ ôi chửi cũng giả dối, có gì đâu, có gì đâu quan trọng, cái mình bỏ qua mất, ít bữa quên tuốt, gặp người đó cũng cười, thì như vậy thì có khổ không? Như vậy thì hiện tại chúng ta không chứa, không chứa thì đâu thành nghiệp, không thành nghiệp thì lấy gì dẫn mình đi đi đầu thai trong để gặp người đó trả thù? Như vậy là hết sức là nhẹ nhàng. Bởi vậy nên nó tu là để giải tỏa những cái nghiệp khổ đời này và những đời về sau là như vậy đó. Mà muốn được vậy thì đừng có chấp, đừng cố giữ thì sẽ giải được. Hiểu đó rồi thì quý vị mới thấy, nói rằng Phật dạy chúng ta quán nội tâm, ngoại tâm, cả nội ngoại tâm cũng như thế, mỗi mỗi đều khác, mỗi mỗi tự diệt khác, tự diệt là vô thường, không có cái gì thật hết. Đó, đó là cái quán thứ ba. Bây giờ cái quán thứ tư là pháp niệm chỉ, tức là pháp niệm xứ đó. Quán tâm thuộc về cái gì? Quán tưởng tượng, suy xét, nhớ nghĩ, mong muốn vân vân, các thứ tâm sở tương ưng và không tương ưng, tìm thật kỹ coi cái gì là chủ. Cùng tộc không thể có chủ, tại sao? Vì từ duyên sanh nên vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên không tự tại, không tự tại nên không chủ, không chủ nên không. Nên đây đúng theo cái từ mà chúng tôi học ngày xưa, gọi là quán pháp vô ngã. Tôi giải chữ quán pháp vô ngã cho quý vị biết. Chữ pháp này nó có hai phần. Phần thứ nhất là tâm pháp, phần thứ hai là sắc pháp. Bởi vậy nên chữ pháp nó không có dịch. Quán pháp vô ngã là mình quán cái tâm pháp vô ngã, mình quán cái sắc pháp, tức là cái sắc thanh này cũng vô ngã. Vô ngã tức là không có chủ. Tại sao không chủ? Thì đây dạy cho chúng ta thấy rõ. Quán tưởng tượng, suy xét, nhớ nghĩ, mong muốn v.v. các thứ tâm sở tương ưng và không tương ưng, tìm thật kỹ coi cái gì là chủ. Cùng tột không thể có chủ. Đó là quán về tâm pháp. Những cái tâm buồn, thương, giận, ghét, vân vân, những cái tâm đó nó có chủ không? Nó dấy lên cái mắt, dấy lên cái mắt chứ nó không có cái thực. Đang buồn rồi cái giận, đang giận cái rồi ghét, đang ghét rồi cái thương, nó đổi thay luôn luôn, từ sớm tới chiều. Quý vị thấy, quý vị có một tâm duy nhất hay là nhiều tâm? Chắc từ sớm tới chiều nó liên miên thay đổi, phải không? Lát thì giận, lát thì buồn, lát thì vui, lát thì khổ, đủ thứ, nó đổi thay luôn luôn. Mà đã đổi thay luôn luôn là thiệt sao được? Nếu đổi thay luôn luôn thì cái nào là chủ? Cái tâm vui là chủ hay là cái tâm buồn là chủ? Tâm giận là chủ hay là cái tâm ghét là chủ? Tâm thương là chủ? Nghĩa là kỹ, chắc kỹ nó không có cái tâm nào chủ hết. Nghĩa là có duyên tốt hợp thì nó vui, cái duyên nghịch thì nó ghét, phải không? Nó đổi thay luôn luôn là tùy duyên. Mà cái gì tùy duyên thì cái đó thiệt không? Mà không thiệt thì làm sao gọi nó chủ được? Như vậy mỗi cái tâm đều nói là chủ, thì chúng ta có bao nhiêu ông chủ? Từ thủy chí chung, chúng ta tìm lại tâm mình coi cái gì là cái tâm chủ của mình, có không? Nếu lấy cái buồn thương giận ghét vân vân là tâm mình thì không có cái gì chủ hết. Nó chỉ đủ duyên thì có, thiếu duyên thì không. Giả sử như mới giận đó mà rồi cái cười đó, ví dụ giờ đứa bé con cháu trong nhà nó có cầm một món đồ tốt, nó bỏ xuống dưới đất, nó hồi đi chơi đó cái nó quên cái mẹ hỏi cái nó nói mất rồi, liền nói giận đùng đùng lên, phải không? Hét nữa, nhưng mà chạy tới chạy lui xong nó lượm được đưa lại cái sao à, mới giận bây giờ vui liền. Thì như vậy cái tâm vui tâm giận nó theo cảnh, có thiệt cái đâu? Mà không thiệt thì sao nói là mình? Vậy mà quý vị có nói mình giận mình vui không? Bữa nay tôi giận quá, tôi giận quá thì cái giận đó là tôi. Bữa nay tôi vui quá, cái vui là tôi. Rồi bữa nay tôi buồn quá thì cái buồn là tôi. Quý vị có tự xưng vậy không? Mà tự xưng vậy là quý vị nhận nó là tôi rồi. Mà tôi tức là chủ. Có khi nào nó tôi là cái bên ngoài không? Tôi là chủ. Mà tôi là chủ mà cái giận, cái buồn, thương ghét cũng là chủ hết, thì cái nào chủ thiệt? Như vậy thì xét cho cuối cùng tìm cái chủ không có. Mà chủ không có thì cái thương, cái buồn, cái giận, cái ghét chỉ là cái tạm bợ, tùy duyên chứ không có thiệt. Biết rõ nó không thiệt thì đừng chấp. Như vậy thì quý vị gặp cái cảnh buồn thương giận ghét, quý vị có chấp hay là không chấp? Có người nào nói rằng tôi giận người đó thấy chết không quên, có nói vậy không? Có. Nói vậy chắc hay lắm, phải không? Nếu chết không quên thì đời sau gặp lại nữa để đập lộn nhau, phải không? Chuyến này đập chưa đã, để sao gặp lại đập nữa đó. Vì cái đó, vì cái tâm niệm đó mà người ta đời này sinh ra rồi giết hại nhau, đời sau tiếp tục sinh ra giết hại nhau, khổ khổ không cùng, là vì cái tâm đó đó. Bây giờ quý vị biết cái buồn thương giận ghét là không thiệt, nó là tạm bỡ tùy duyên. Mà tạm bỡ tùy duyên là có cái gì thật mà quan trọng? Không quan trọng nó thì chúng ta liền bỏ qua. Bỏ qua thì hết. Như vậy thì nói rằng chúng ta tu thiền để làm gì? Để dẹp hết những cái tâm vọng tưởng. Mà vọng tưởng từ đâu có? Là từ những cái bóng của quá khứ, nó còn sẵn trong này. Khi nó trồi lên mình thấy mình bỏ, bỏ làm mình thấy hết được những cái bóng đó, thì gọi đó là thiền định. Mà thiền định như vậy là mình bỏ hết bóng. Hết bóng tức là hết nghiệp. Hết nghiệp cái thì sao? Thì nhắm mắt cái không có cái gì lôi mình đi hết, đi đâu. Thì lúc đó mình được tự tại giải thoát. Như vậy đó là hết nghiệp, được giải thoát. Mà muốn giải thoát là phải như vậy. Cho nên Phật dạy giới định tuệ đó là ba cái môn giải thoát. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giải thoát không phải ai đến cứu rỗi đón rước mình, mà chính mình không còn nghiệp nữa thì tự mình tự tại tự do, gọi là giải thoát. Mà muốn hết nghiệp thì phải xả hết cái tâm buồn thương giận ghét ở trong này, phải không? Đừng chấp, đừng giữ nó thì chúng ta mới giải thoát được. Vì vậy mà Phật cố nhắc nhở chúng ta tất cả những cái tâm đó đều là vô thường. Bởi vô thường cho nên nếu mà mình theo đuổi nó là khổ. Mà khổ thì cho nên không được tự tại. Không tự tại nên không có chủ. Không chủ nên không có được nên không chủ nên nó là không, là giả. Đoạn trước, duyên quán tâm pháp thọ không có, đoạn này quán trong tứ niệm chỉ không có chủ, rời nó tìm chủ cũng không thể có. Nếu nói thường không được, vô thường cũng không được. Nếu là thường phải khổ, phải thường khổ hoặc thường vui, thường lạc. Nếu nói thành ngã là thường thì giết hại người không có tội và niết bàn cũng không. Ở đây là vì dẫn theo cái lối xưa. Bây giờ ở Ấn Độ ngày xưa nói ở trong tâm mình có cái thành ngã, cái thành ngã nó còn hoài. Như ông bà mình lâu nay hay nói, trong mình có cái gì? Có cái linh hồn, phải không? Linh hồn, mà linh hồn là cái bất tử. Nếu thân này hoại thì cái linh hồn nó tới thọ thân khác, thân khác hoại linh hồn tới thọ thân khác. Nếu cái linh hồn là bất tử thì khi người ta giết cái thân này có tội không? Thì chết cái thân này rồi đồ bỏ, còn cái linh hồn còn nguyên à, đi chỗ khác nữa, đâu có giết được cái linh hồn, phải không? Cho nên nói nếu nói có thần ngã thì ta giết cái thân này là không có tội, vì thần ngã không có chết, không chết thì đâu có tội. Như vậy thì cái hiểu đó nó không có lẽ thật. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn hay là có một cái thần ngã, mà chỉ nói rằng tâm chúng ta do mê lầm cho nên theo cái duyên. Duyên là cái cảnh, cảnh nó tốt, nó xấu, chúng ta có tâm vui, tâm buồn, vân vân. Thì như vậy cái tâm vui buồn đó nó không phải là thiệt, thì không phải thiệt cho nên nó không phải là linh hồn, không phải là thành ngã đó. Mà những cái đó là cái biết do duyên hợp mà có, duyên tan thì không, nó không có thiệt. Như vậy thì chúng ta biết được nó không thiệt, tức là nó không có thần ngã hay là không có linh hồn. Mà đã không thần ngã, không linh hồn thì không nên cố chấp. Bởi vì nhiều người không biết, cứ nghĩ là mình tu mình có cái linh hồn, mình là A thì cái linh hồn mình là A. Chết cái thân này rồi cái linh hồn A kiếm cho khác ra, rồi linh hồn A đó cũng trở lên, rồi cứ tiếp tục hoài hoài đời này tới đời kia đó. Thì nói như vậy, hiểu như vậy thì rất là sai lầm. Tại sao sai lầm? Nếu cái linh hồn không đổi thay thì cần tu làm gì, phải không? Thì tu thì cũng linh hồn đó nguyên vậy thôi, không tu nó cũng vậy thôi đó. Như vậy thì người ta không cần phải tu, vì nó y nguyên. Mất cái thân này qua thân khác nó cũng y nguyên, A là A thôi, có đổi thay gì. À, cái bệnh chấp thần ngã bên Ấn Độ hồi xưa cũng giống như vậy. Cho nên Phật bác không phải cái tâm thức của chúng ta là một dòng sinh diệt. Bởi vì dòng sinh diệt cho nên chúng ta cố chấp nó là thật, là nguyên vẹn là sai rồi. Đó, bây giờ tôi nói ví dụ cho quý vị thấy. Như ở thế gian những đứa trẻ nó sinh ra là ở gần những đứa côn đồ, nó chơi với những đứa côn đồ, thì đứa trẻ đó sao nó có thành côn đồ không? Còn nếu ngược lại, đứa trẻ sinh ra ở trong cái xóm toàn là những cái đứa trẻ hiếu học, học giỏi, thì nó có bắt chước học không? Nếu là cái linh hồn nguyên vẹn thì không đổi thay, phải không? Nó như vậy là như vậy. Còn này trước nó chưa có cái tâm ác, nhưng mà gần người ác nó biến thành ác. Trước chưa có cái tâm hiếu học, mà gần người hiếu học nó bắt chước hiếu học, thì như vậy là đổi thay. Còn như quý vị xét lại mình, có những cái người như ngày xưa học tiếng Pháp hoặc học tiếng Anh giỏi, rồi bỏ chừng 30-40 năm không nói, không dùng. Bây giờ gặp lại người họ dùng tiếng Pháp, tiếng Anh thì lúc đó mình nói được không? Như vậy là sao? Nếu nó nguyên vẹn, cái gì đem vô được là nguyên vẹn thì nó đâu có mất, thấy không? Như vậy thì cái học vô được là mình quân tập, rồi không còn quân tập nữa thì nó quên. Như vậy thì cái tâm thức là một dòng thay đổi. Thay đổi thì nó không có nguyên vẹn, mà nói thành ngã, nói linh hồn, nói cái nguyên vẹn. Ví dụ người đó là đời này thông minh thì đời sau cũng nhất định thông minh, người đó đời này ngu tối thì đời sau nhất định cũng ngu tối, bởi vì nó là nguyên vẹn, nó không đổi thay. Nhưng mà nhìn lại cái dòng tâm thức chúng ta là một cái dòng đổi thay không dừng. Mà đổi thay không dừng làm sao nói là linh hồn được? Như vậy thì mới thấy rằng cái từ linh hồn chẳng qua là người xưa các ngài tưởng tượng thôi, chứ nó không có lẽ thật. Mà trong đạo Phật chỉ cho chúng ta biết rõ đó là cái không thật. Như vậy thì tất cả chúng ta có một cái dòng tâm thức chuyển biến luôn luôn. Bởi chuyển biến luôn luôn cho nên mới cần quân tập cái hay vào thì nó trở thành hay, cái dở vào nó trở thành dở, mới cho mình đi học, mới tránh những cái chỗ hung dữ vân vân. Đó là cái ý nghĩa. Như vậy thì nó có cái quân tập cái hay cái dở, cho nên bây giờ chúng ta tu thì chúng ta quân những cái tốt vào, bỏ những cái xấu ra, thì lần lần chúng ta trở thành tốt. Mà thành tốt thì chúng ta được cái nghiệp nhẹ nhàng, thảnh thơi, đi được cái chỗ tốt. Còn nếu chúng ta quân tập những cái xấu dở thì chúng ta bị nặng nề khổ đau, đi tới những chỗ dở. Như vậy thì khổ vui do sự quân tập của chúng ta, phải không? Thì cũng như bây giờ có người biết suy nghĩ, có người không biết suy nghĩ là tại sao? Đâu phải cha mẹ sinh ra lọt lòng mẹ cái biết suy nghĩ, rồi do học, học rồi biết. Còn người nào không học thì không biết. Đó là lẽ thật do mình, chứ không phải trời định sẵn, không phải làm cái linh hồn chứa đủ trong đó. Hiểu như vậy thì mới đúng. Cho nên nhà Phật gọi là tâm thức. Thức là biết, cái biết đó nó đổi thay luôn luôn. Vì vậy mà chúng ta phải tu. Tu là để quân những cái tốt, loại những cái xấu. Chứ còn nếu không như vậy thì tu làm gì? Nha. Nếu thân là thành ngã, khi thân diệt thì thành ngã cũng phải diệt. Thế thì không có đời sau, không có tội phước. Khắp quán như thế thấy hoàn toàn không có chủ, các pháp vốn là không, không có tự tại. Do nhân duyên hòa hợp nên sanh, nhân duyên tan hoại nên diệt. Quán nhân duyên hòa hợp gọi là pháp niệm chỉ. Nà, bây giờ nói về tâm của mình thì tâm của mình cũng là nhân duyên hòa hợp mà có buồn, có vui, có thương, có ghét vân vân. Như vậy thì do có đủ duyên hợp thì những cái niệm thương ghét vân vân nó mới có, không có những cái duyên đó thì nó không có. Như vậy thì nó có là có tùy duyên, không có thiệt. Chúng ta đừng chấp nó là cái thật duy nhất. Nha. Nếu hành giả được pháp niệm chỉ, nhàm chán thế gian là không, già bệnh chết thật không có một chút thường lạc ngã tịnh, ta đối với pháp không này còn mong cầu cái gì? À, nếu mà chúng ta tu về cái pháp niệm chỉ này, tức là quán nội tâm nó là không thiệt, quán thân mình tứ đại hòa hợp cũng không thiệt, thì như vậy cái thân này nó đã là không thiệt thì già bệnh chết cũng không thật. Mà không thật thì cái chuyện mình nói là thường là lạc là ngã tịnh cũng là không thật. Như vậy đâu có. Như vậy thì đối với cái pháp không thật này thì còn cái gì mà mong cầu? Chi bằng vào niết bàn, trụ trong pháp tối thiện, do sức cố gắng tinh tấn được thâm xá ma đà. Xá ma đà thì dịch tiếng Phạn, dịch nghĩa là trụ tâm một chỗ. Khi được xá ma đà trụ trong pháp niệm chỉ thứ tư, quán các pháp đều khổ, không vui. Không vui là sự thật, nếu nói khác tức là vọng ngữ. Khổ là nhân các thứ phiền não ái vân vân và nghiệp mà sanh ra, không phải trời. thời, ma vân vân, các thứ dối gạt ấy gây ra. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải nhận xét cho chín chắn. Cái khổ, cái vui là duyên hợp mà có khổ, duyên hợp mà có vui, phải không? Như vậy thì cái đó là do mình. Nếu mình tạo cái nghiệp duyên ác thì cái khổ đến, tạo nghiệp duyên lành thì cái vui đến, chứ không phải ai làm ra hết. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng cái đó là không phải do cái gì sanh mà do nghiệp mà sanh. Không phải là trời, không phải là thời, không phải là ma vân vân. Chúng ta bây giờ đa số cứ nói trời sanh, phải không? Tôi là trời sanh ra, trời sanh voi, sanh cỏ, vân vân. Đó. Như vậy thì có phải trời sanh không? Mà thấy rõ ràng là do nghiệp chúng ta mà sanh. Nghiệp lành thì chúng ta sanh trong cảnh giàu sang sung sướng. Nghiệp dữ thì chúng ta sanh trong cảnh khổ đau, nhiều bệnh hoạn, tật nguyền. Thì như vậy là do nghiệp của mình mà sanh, chứ không phải ông trời nào sanh. Còn hồi xưa ở bên Ấn Độ thì nói thời, thời nói là tất cả cái gì có ra đều do thời mà được. Cái thời là cái ban đầu sanh ra tất cả, thì cái nói thời cũng được. Còn nói ma quỷ gì sanh cũng không được. Các thứ nói nào là trời sanh, là thời, là ma quỷ vân vân, đều là cái nói gạt không có thật. Phiền não và nghiệp ấy tạo ra cái khổ này. Khi nhập niết bàn, tất cả khổ này đều dứt sạch, không phải sắc giới, vô sắc giới và thế giới thủy. Thế giới thủy tức là ngoại đạo cho có cái ban đầu tạo ra sự vật và thế giới, vân vân. Các thứ dối gạt ấy hay được hay diệt được khổ. Thì đây các ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ phiền não và nghiệp ấy tạo ra cái khổ này. Đó, đời này chúng ta chịu khổ là do phiền não, do nghiệp của chúng ta, chứ không phải ai làm, ai gây cho chúng ta khổ. Nếu mà chúng ta được giải tỏa hết nghiệp, hết phiền não thì nhập niết bàn, thì tất cả cái khổ này nó dứt sạch. Đó. Như vậy thì chúng ta hết phiền não, hết nghiệp thì khổ nó theo đó mà nó hết, thì gọi đó là được niết bàn. Chứ không phải sanh hay quả trời sắc giới hay vô sắc giới vân vân mà có cái khổ này. Như vậy những cái đó chẳng qua là cái không thật, chỉ dối gạt, chứ không có diệt được cái khổ. Ví dụ như chúng ta tu thì theo trong kinh nói thì chúng ta tu thập thiện thì được sanh cõi trời dục giới. Như vậy thì có người mơ ước được sanh cõi trời dục giới là hết khổ. Cõi trời mà muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sung sướng lắm. Cho nên tưởng rằng lên đó là hết khổ, nhưng Phật lại không dạy chúng ta cố gắng sanh cõi trời, tuy tu thập thiện mà chỉ để diệt cái nghiệp ác thôi, chứ không đòi sanh cõi trời. Tại sao? Vì ở cái thế gian này là cái chỗ khổ, nhưng mà cũng có khi vui, khi vui có khi khổ. Cho nên lúc nào khổ quá cái gặp cái vui cái quên khổ, còn lúc nào đang vui cái gặp cái khổ tới cái giật mình, ngỡ rằng mình sẽ vui, đâu có ngờ bây giờ khổ, giật mình cái thức tỉnh, thức tỉnh cái biết tu. Biết tu cho nên ở thế gian này là dễ tu bậc nhất. Như vậy thì chúng ta ở thế gian là cái nơi nhiều khổ lụy, nhưng mà lại là cái chỗ dễ tu. Còn sanh về quả trời thì được sung sướng đủ hết mà lại khó tu. Tại sao vậy? Bị lo hưởng hoài, cứ hết cái này tới kia luôn luôn, ăn uống nhạc đồ đủ thứ suốt ngày suốt đêm, không có buồn chút nào hết, rồi tu cái gì được. Cho nên rồi thọ hưởng cuối cùng tới chừng hết phước cái đọa trở lại đó. Như vậy thì sanh lên đó để hưởng, mà hưởng thì quý vị thấy hưởng riết là có thú vị không? Có khổ thì mới có vui. Bây giờ khi mình có đói cho ăn mới thấy ngon, mà bắt ăn hoài thì còn ngon không? Hết ngon. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng nếu chúng sinh tạo nghiệp ác phải đọa xuống địa ngục, khổ quá thì nói là khổ vì ở trong địa ngục. Còn nếu những chúng sinh làm phước được sanh lên quả trời, sướng quá, sướng quá mà bị hưởng cái sướng hoài, thì giống như là con chim sáo hay là con chim hạt mà chúng ta nuôi trong cái lồng vàng cho ăn đủ thứ hết, mà nhốt trong lồng vàng nó có vui không? Nó cũng khổ như thường. Như vậy thì ở trong cái cảnh quá vui nhưng mà chưa giải thoát được thì cũng là khổ. Ở trong cảnh quá khổ đã là khổ rồi, cảnh vui mà không giải thoát ra được thì cũng vẫn khổ. Vì vậy mà chúng ta không có mong, không có muốn được đến những chỗ đó để hết khổ. Ở đây mới dạy rằng bát chánh đạo, chánh kiến vân vân là lối vào niết bàn, không phải chúng ngoại đạo tu các thứ khổ hạnh, không trì giới, không thiền định, không trí tuệ mà vào được niết bàn. Vì sao? Vì trong Phật pháp đồng tu ba pháp giới định tuệ mới được vào niết bàn. Ví như người đứng chỗ đất bằng có cung tên tốt mới bắn chết bọn giặc thù, giới dụ chỗ đất bằng, thiền định dụ cung tốt, trí tuệ dụ tên nhọn, ba việc đầy đủ hay giết được bọn giặc phiền não. Bởi thế nên chúng ngoại đạo không thể được niết bàn. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng muốn được niết bàn, giải thoát đau khổ trọn vẹn, thì chúng ta nên tu ba pháp là giới định tuệ. Nhờ ba pháp đó mà chúng ta được niết bàn, chứ không có cái nào khác mà có thể đến được niết bàn, giết được sanh tử. Còn ở trong sanh tử thì dù sanh tử cõi trời cũng là sanh tử, cũng là khổ, chỉ khác hơn chúng ta bên được hưởng còn bên chịu khổ thôi. Nhưng mà hưởng riết thì cũng thành khổ. Quý vị thấy những người nhà giàu, giàu quá, đủ thứ tốt, đủ thứ ngon lành, họ thấy vui không? Riết họ cũng chán. Tưởng rằng người nghèo, người đói mới tự tử, người giàu chắc không có tự tử, mà có không? Họ cũng vẫn tự tử như thường. Thì như vậy cái giàu đâu phải là vui. Thôi thì tới đây là hết. Nhưng tôi tóm lại cho quý vị nhớ, trong bốn pháp quán này gọi là tứ niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, là thân nhơ nhớp. Hai là quán tâm, là quán thân bất tịnh. Quán cảm thọ là đau khổ vì nó là vô thường. Ba là quán tâm vô thường. Bốn là quán pháp vô ngã. Pháp là thân, là sắc pháp. Tâm là tâm pháp. Quán chung thân và tâm đều không có chủ. Như vậy đó là chúng ta tu tứ niệm chỉ hay là tứ niệm xứ. Mà trong kinh Phật nói tu tứ niệm xứ, mà ai khéo tu tứ niệm xứ, nếu trọn ngày tâm cột trong tứ niệm xứ không đổi dời, mãi một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, tâm cột tứ niệm xứ không đổi dời, thì người đó nhất định chứng được quả A-la-hán. Còn nếu người nào chỉ có 6 ngày hoặc 5 ngày, 3 ngày, 4 ngày cột tâm tứ niệm xứ không đổi dời thì sẽ chứng từ quả thứ 3 đến quả thứ 4, tức là Na Hàm hoặc là A La Hán. Đó. Như vậy thì quý vị thấy kinh Phật, kinh tứ niệm xứ mà trong đây là gọi là kinh Đại Tứ Niệm Xứ đó, Phật nói rõ như vậy. Rồi chúng ta tụng kinh Di Đà. Trong kinh Di Đà Phật dạy sao? Ai niệm Phật mà một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn thì sẽ được Phật rước về cực lạc. Như vậy đến được cực lạc thì phải nhất tâm bất loạn, đến được quả niết bàn thì phải trụ tứ niệm xứ không đổi dời. Thì như vậy có khác không? Vì vậy mà bây giờ chúng ta hay có cái tật niệm mười niệm mà cần chết mượn niệm mười câu niệm Phật, Phật cũng đoán nữa, dễ quá. Bởi vậy Phật tử lười biếng không chịu tu đó. Đó là những cái nó không có hợp. Thì tôi nhắc cho quý vị nhớ. Bây giờ để báo cho quý vị biết, cái tháng sau, tháng sau chúng ta giảng đây vào cái ngày 22 tháng 4 dương lịch, nhằm 18 tháng 3 âm lịch. Vậy trước khi nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi.